Bây giờ tới cái phẩm quá thành dụ, đọc tiếp.
Là cái phẩm thứ 7
nói về quá thành dụ. Vì cái dụ này nó liên hệ tới cái mục tiêu, cái chủ đích của cái bộ kinh, cho nên lấy cái tên quá thành dụ mà đặt tên. Vì đi thẳng trong phẩm này thì bắt đầu Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì a tâm kỳ kiếp đã qua, lúc bây giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa, thí như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng hạt bằng bụi nhỏ, lại qua 1000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lựa chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực không chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi, một hột bụi là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Cái đoạn này đọc rồi quý vị thấy thế nào? Đây là Đức Phật kể lại chuyện thuở xưa, mà chuyện thuở xưa là thời của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng này ra đời. Mà cái thời đó tính đến lúc mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì Ngài nói rằng như là cái địa chủng tức là cái quả địa cầu của mình đó, mà không phải một quả địa cầu của mình thôi, mà cả cõi Tam Thiên Đại Thiên. Mà thì bây giờ mình nói Tam Thiên Đại Thiên mà nghe nhiều quá, bây giờ mình nói giả sử những cái hành tinh chung quanh cái Thái Dương hệ này gom hết lại rồi đem mài làm thành mực thì chừng bao nhiêu mực, rồi làm mực rồi á thì đi khỏi 1000 cõi nước về phương Đông mới chấm một cái điểm mực xuống, cái cõi nước đi qua 1000 rồi mới chấm một hột mực nhỏ bằng hạt bụi thôi, đã qua 1000 cõi nước nữa chấm một điểm mực, cứ lần lựa như vậy mà chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Thì ý ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thì mình bây giờ có ông thầy nào toán ra nổi cái số đó không? Nghĩa là tôi nói một cái thế giới mình thôi, chứ đừng có nói cả Tam Thiên. Một thế giới mình mà nghiền nát thành mực rồi cứ đi thẳng phương Đông, nghĩa là dùng thần thông gì đó bay đi qua cứ 1000 thế giới thì bỏ một hột bụi xuống, chấm hột bụi xuống, rồi 1000 thế giới chấm hột bụi xuống, mà cho hết cái bụi của một thế giới mình, mực của một thế giới mình thì chừng bao nhiêu? Chừng bao nhiêu cái thế giới? Không biết bao nhiêu mà tính. Đó là cái chặng thứ nhất. Nghĩa là cái bụi mà chấm trên thế giới đi qua đó, không biết bao nhiêu mà tính. rồi, vậy mà còn chưa được. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực. À, như vậy tức là 1000 nước, 1000 hành tinh mới chấm một chấm mực. Mà tất cả cái đó đó gom hết lại, có chấm mực cũng gom, không chấm mực cũng gom, ngay trong phạm vi nó đều gom hết lại, nghiền nát ra làm thành bụi. Rồi một hộp bụi tính là một kiếp, mà từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ kiếp, nhiều hơn cái số bụi đó. Như vậy ta dùng sức tri kiếm Phật của Như Lai, xem thở đó lâu, thở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Mình tưởng tượng nổi không? Không làm sao mà tưởng tượng nổi. Nghĩa là cái cõi nước mà đang chấm mực tính đã tính không ra rồi. Rồi những cõi nước có chấm mực và không chấm mực đều gom hết là nghiền nát ra thành hộp bụi, thành bụi. Rồi cứ một hộp bụi là một kiếp, mà đếm hết tất cả cái bụi của bao nhiêu nước gom lại đó mà cũng còn chưa hết nữa, chưa bằng cái số mà Đức Phật ngài tịch tới bây giờ dài như vậy đó. Và ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca ngài nhớ lại ấy, thì giống như chuyện mới hiện tại đây, chứ không có lâu sau. Làm sao mà tin nói điều đó? Đó, thì ở đây cái phần này nó cả có cả hai mặt, sự và lý. Để đứng về mặt sự mà nói thì chúng ta đọc trong kinh Phạm Võng hay là kinh Phạm Động trong Trường A Hàm thì thấy 62 cái kiến chấp của ngoại đạo đó. Tại sao mà họ có chấp? Thí dụ trong đó Phật có nói, thí dụ như có những người họ đời trước ở trên cõi Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên, họ do cái tâm sao động mà họ hết phước liền sanh xuống nhân gian này. Bây giờ do họ thức tỉnh, họ tu, họ tu thiền, do cái sức thiền định sâu, họ nhớ lại được cái thuở trước họ từ cõi trời Phạm Thiên xuống. Như vậy thì Phạm Thiên là chúa tất cả chúng sinh đó. À, cái chấp đó là do họ ngồi thiền tâm mà định, rồi họ nhớ được. Rồi cho tới như cái nhóm mà chấp về Minh Sơ đó, Minh Sơ tức là nói là có những người ngồi thiền do cái định họ sâu, họ nhớ tới một muôn kiếp về trước, mà những cái gì trong một muôn kiếp trở lại họ nhớ rất rõ, còn quá một muôn kiếp thì họ mờ mờ mịt mịt, họ không biết. Bởi họ biết cho nên họ gọi đó cái tâm đầu là Minh Sơ đó. Minh này không phải là sáng, minh là mờ, là sơ là ban đầu, tức là cái chỗ cuối cùng đó, nó mờ mờ mịt mịt thôi. Đó là tại vì cái biết của họ có tới ngàn đó, quá cái đó họ không biết. Thì như vậy ngoại đạo họ tu mà họ cũng vẫn có những cái sức định sâu, rồi càng sâu thì họ còn biết càng xa. Ví dụ như định vừa phải thì biết được một đời, mấy đời về trước, định khá hơn thì biết 100 đời, định khá hơn thì biết 1000 đời, định khá hơn nữa là biết 1000000 đời. Thì như vậy do cái định càng sâu thì cái biết càng xa. Ở đây để nói lên cái định của Đức Phật nó thâm sâu không có thể diễn tả nổi, cho nên cái biết của ngài về quá khứ cũng không thể diễn tả hết nổi, không thể lường biết hết nổi. Đó. Như vậy thì cái thời gian từ Đức Phật đại thông trí thắng nhập niết bàn cho tới thời gian Đức Phật Thích Ca ra đời đó, nó trải qua thời gian không biết bao xa mà kể. Mà bây giờ ngài ưng nhớ lại cái như là chuyện hiện nay, không có xa xôi gì hết. Đó, thì đó là nói về sự, do cái công tu nhiều định sâu, cho nên rồi cái trí nhớ nó được xa, định càng sâu thì nhớ lại càng dài. Thì như vậy mới thấy cái sức định của Đức Phật nó quá sâu, quá dài, cho nên cái trí nhớ nó không có thể tính hết nổi. Đó là đứng về mặt sự. Về qua mặt lý thì ở đây nói cái tri kiến của Như Lai, tức là cái tri kiến Phật, là trí huệ Phật. Mà cái trí huệ Phật ấy, nó không lệ thuộc vào thời gian. Bởi vì cái thời gian mà chúng ta nói năm, nói tháng, nói ngày, nói giờ thì chẳng qua là trong khái niệm mình đặt ra thôi, nó có thiệt đâu. Trái đất cứ quanh, cứ xoay xoay, giống như là chúng ta cầm cái cam, cái quýt mà xoay qua bên trước cái ngọn đèn, cứ tối sáng, bên này sáng, bên kia tối, cứ quay như vậy hoài. Quay là quay, nó có định ngày, định đêm, định năm, định tháng gì đâu, phải không? Như vậy mà chúng ta muốn tạm hiểu, cho nên rồi đặt ra cái thời gian, một ngày là bao nhiêu giờ, rồi một đêm là bao nhiêu giờ, rồi cứ ngày giờ, ngày đêm cộng lại, rồi đủ 30 ngày đêm, mình nói đó là một tháng, dần dần. Rồi như vậy mà mình tính ra ngày, tháng, năm, thì cái thời gian là do cái khái niệm con người đặt, chứ nó không có thiệt. Bởi không có thiệt cho nên nó không có cái gì là cái giới hạn của thời gian hết. Đức Phật được cái trí tuệ sáng suốt của Ngài thì cái trí tuệ đó nó không có mắc kẹt ở thời gian, vì nó không có bị giới hạn của thời gian. Cho nên nói rằng cái trí tuệ của Phật, dù cho cái kiếp xa xưa không thể tưởng tượng nổi, mà cần nhớ thì Ngài nhớ như hiện tại. Thì đó là để nói về cái lý tri kiến Như Lai, nó là cái trí tuệ của Phật, mà trí tuệ đó nó không mắc kẹt, không lệ thuộc vào thời gian. Đó là cái lý. Như vậy thì phần lý, phần sự chúng ta hiểu rõ rồi. Thì còn cái đoạn mà tụng đó, thì cũng lặp lại ý trên, tôi khỏi phải nói. Bây giờ tới đoạn kế. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Cái tuổi thọ của Ngài đó là 540 vạn ức na do tha kiếp. Quý vị nhớ biết bao nhiêu không? Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật pháp chẳng hiện ra. Trước như thế một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp, ngồi xếp bằng thân và tâm đều không động, mà các Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. Thì cái đoạn này nó cũng mang hai cái ý nghĩa, vừa sự mà vừa lý. Đứng về sự mà nói thì tại sao Đức Phật hàng phục ma quân rồi mà phải trải qua tới 10 tiểu kiếp mà Phật pháp chưa hiện tiền? Thì giờ chúng ta nhớ là Đức Phật Thích Ca đêm ngày thành Phật, thành đạo đó, thì đầu hôm thì ma quân nó bu dây, nó quấy nhiễu Ngài, phải không? Nghĩa là quấy nhiễu Ngài trong cái buổi đầu hôm cho tới canh 2, canh 3 gì đó, nghĩa là trong cái thời gian đó dùng đủ mọi cách nó khuấy nhiễu, nó dụ dỗ Ngài, làm cho để cho Ngài thối vào đề tâm. Nhưng mà Ngài hàng phục được nó rồi thì tới canh 5, tức là sau mai mọc, ngang đó cái Ngài thành đạo. Thì thời gian Ngài phá ma quân cho tới lúc thành đạo thì bao lâu? Thành Phật thì bao lâu? Mấy tiếng đồng hồ, phải không? Bởi vì cái tuổi thọ Ngài có 80 tuổi cho nên rồi cái giai đoạn mà Ngài ngồi để mà chiến đấu với ma quân tới cái chặng mà để thành Phật ấy, nó cũng ngắn. Còn cái tuổi thọ của Đức Phật này tới 540 vạn ức na do tha kiếp thì nó dài quá chừng là dài, phải không? Bởi dài quá chừng là dài cho nên ngài ngồi ở đạo tràng, nó là nhập định chiến đấu được ma quân rồi, rồi cái giai đoạn mà ngài định á, yên định á, thân và tâm đều yên định á, thì tới 10 tiểu kiếp, thời gian nó tới 10 tiểu kiếp, thì như vậy cái sức định của ngài được 10 tiểu kiếp rồi, rồi sau đó Phật pháp mới hiện tiền, tức là mới viên mãn sự giác ngộ. Thì như vậy đó là để nói tại vì cái Đức Phật Thích Ca là hóa thân cho nên cái thời gian của ngài tu nó cũng ngắn, còn Đức Phật này là chỉ thẳng cho cái báo thân cho nên cái tuổi thọ dài, cho nên cái lúc mà tu đó trong cái giai đoạn chiến đấu ma quân đến lúc thành Phật cái thời gian nó cũng rất là dài. Như vậy đó là mình nói về sự. Còn nói về lý thì ở đây trong nhà thiền thường luôn luôn nói rằng nếu mà chỉ nhập định thân tâm không động, mà thân tâm không động tức là an trú nơi thiền định, mà an trú trong định thì chưa phải là giác, chưa phải là giác, mà không giác thì đâu gọi là ngộ đạo. Cho nên Phật pháp không hiện tiền, nghĩa là định rồi mới phát huệ, mà còn đang định thì huệ đâu có hiện, phải không? Cho nên trong thời gian định thì cái trí tuệ viên mãn nó chưa hiện, mà khi trí tuệ viên mãn hiện thì nó đã vượt qua được cái thời gian định đó rồi. Vì vậy mà nói rằng Phật pháp chẳng hiện ra, đó là nói về lý. Rồi mới tiếp, thỏa đó các vị trời đau lợi ở dưới cội cây bồ đề đã trước vì Đức Phật đó mà trải tòa sư tử cao một do tuần, Phật ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời phạm thiên vương dưới những hoa trời khắp 40 do tuần, gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp qua héo rồi rưới qua mới, mãi như thế không ngớt, mãn 10 tiểu kiếp để cúng dường các Đức Phật. Nhận đến khi Phật diệt độ, thường rưới qua này, các trời tứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra các vị trời khác trỗi kỵ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp, đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Các tỳ kheo Đức Đại Thông Trí Thắng Phật quá 10 tiểu kiếp, các Phật pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì nghĩa là để nói lên cái ý nó tiếp tục cái đoạn trước. Thì khi mà ngài quá 10 tiểu kiếp, tức qua được cái cơn định đó rồi, thì ngài liền được giác ngộ. Còn hay mình nói cái khác là qua cái định sâu, được viên mãn được cái định sâu rồi thì cái trí tuệ tròn đầy nó hiện ra. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu tùy theo cái trường hợp mà cái thời gian nó không có nhất định. Đó là cái ý ở trên rồi. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báo lạ, nghe cha chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báo của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa ông nội là Chưởng Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan Phật rồi nói kệ khen Phật. Ở đây Đức Phật này con đông hơn Đức Phật trước, Quý vị nhớ Đức Phật trước là Đức Phật nào? Ở phẩm gì? À, ở phẩm tự đó, phải không? Đức Phật đó có mấy người con? Có 8 người thôi. Còn tới Đức Phật này thì tới 16 người. Ngài cũng con đông. Mà cái ông con thứ nhất á, là Trí Tích. Trí Tích tức là cái trí mà nó nhóm, chứa nhóm lâu đời đó. Thì như vậy cái phần mà giải thích 16 người con này thì đến cái đoạn cuối sau tôi sẽ nói. Ở đây thì chỉ nói rằng khi mà Phật thành đạo thì con phát tâm tu, rồi cả trong gia quyến đều lần lượt kéo đến để mà cúng dường, để cung kính Phật, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, rồi nói kệ khen ngợi Phật. Đây trong bài kệ: Thế Tôn qua đức lớn vì muốn độ chúng sanh trong vô lượng ức năm bèn mới thành Phật, mới được thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ hay thai lành vô thượng, Thế Tôn rất ít có một phen ngồi 10 kiếp, thể thân thể và tay chân yên tĩnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bạc an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con chứ không phải chúng ta, con mà kêu Phật, kêu cha bằng ta, mà nói ta thì nghe nó không ổn, phải không? Chúng con được lợi lành, mừng rỡ, rất vui đẹp. Chúng sanh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời, từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe danh Phật. Nay Phật được vô thượng, đạo an ổn vô lậu, chúng con và trời người vì được lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu quy mạng đấng vô thượng. Như vậy thì ở đây các 16 người con và trong thân quyến tán thán Phật. Thì trong cái lời tán thán Phật đoạn trên là lặp lại cái ý lúc Phật tu hành. Rồi đoạn dưới là nói để cho thấy cái sự đau khổ của chúng sinh. Thì sự đau khổ đó thế nào? Chúng sinh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư. Quý vị nghe hai cái câu này mình mới thấy cái đau khổ nó nằm ở chỗ nào. Nghĩa là cái đau khổ là do đuôi mù, phải không? Tại sao nó đuôi mù? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên thế gian sinh ra mà không biết mình từ đâu đến, rồi khi nhắm mắt cũng không biết mình đi đâu, phải không? Ngay trong cái cuộc sống có mặt ra đây rồi cứ lân quanh lẩn quẩn làm ăn sống cho tới trời chết, cái không biết manh mối trước thì cũng không biết manh mối sau, sống ở trong cái mù mù mịt mịt, cho nên gọi đó là đuôi mù. Mà sống mà không biết rõ đầu đuôi gốc ngọn thì sống đau khổ chứ còn gì nữa. Đó là vì không có một vị thầy dẫn đường, cho nên chẳng biết đạo dứt khổ. Vì không có người hướng dẫn thì làm sao mà dứt khổ được. Chẳng biết cầu giải thoát, cũng không biết đâu là giải thoát để cầu ra khỏi cái dòng lẩn quẩn đó. Rồi bởi không biết cầu giải thoát cho nên lâu ngày thêm nẻo ác, tức là càng lâu thì càng tạo thêm nghiệp, nghiệp xấu xa đen tối, rồi đưa mình tới những con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, rồi giảm tổn các chúng trời, làm cho bớt người sanh quả trời vì không ai tu thập thiện. Từ tối vào nơi tối, trọn chẳng nghe danh Phật. Từ tối vào nơi tối, cái này là như dẫn một cái lời, một đoạn trong bài kinh A Hàm. thì trong mã hàm tôi không nhớ thuộc bộ nào mà có Phật có nói bốn hạng người trên thế gian. Hạng người thứ nhất là từ tối đến sáng, hạng người thứ hai là từ sáng đến tối, hạng người thứ ba là từ tối đến tối, hạng người thứ tư là từ sáng đến sáng. Đây là nói thuộc về hạng người thứ ba. Thì Phật giải thích tại sao từ tối đến sáng là nói rằng những cái người sinh ra ở trong một hoàn cảnh khổ sở, đói thiếu, bệnh tật, thì như vậy ở trong hoàn cảnh xấu xa, đói thiếu, bệnh tật, ngu tối thì đó là ở trong tối. Nếu mà họ ở trong hoàn cảnh như vậy mà bây giờ đây họ phát tâm, họ làm lành, phát tâm họ tu học để cho trí tuệ mở mang, để tránh những cái điều tội lỗi, thì như vậy đời này là tối mà đời sau sẽ sáng. Thì như vậy nói rằng từ tối mà đến sáng. Rồi người thứ hai là từ sáng mà vào tối, là có những người sinh ra được ở trong hoàn cảnh sung túc, sang trọng, giàu có, được thân thể tốt đẹp, nhưng mà họ lại làm ác, làm điều dữ, tạo những nghiệp nặng nề. Như vậy thì hiện tại họ là sáng, nhưng mà rồi sau kia họ đi vào trong tối. Đó là cái hạng thứ hai. Còn hạng thứ ba là từ tối vào tối á, là hiện đời sinh ra đã là nghèo khổ, tật nguyền rồi, đó là tối. Rồi từ đó vì sao lại sân si hung dữ, tạo nghiệp ác nữa, thì đời này đã tối, đời sau lại cũng tối. Cho nên nó từ tối mà vào tối. Mà cái này quý vị nhìn lại thấy có nhiều người họ đương ở trong hoàn cảnh khổ đau, bệnh tật, mà rồi họ không chịu hiền, họ còn hung dữ nữa, phải không? Cho nên cái đó các ngài mới muốn diễn tả rằng chúng ta vì không có bậc đạo sư dẫn đường, mà nói tới đây thì mới thấy cái trách nhiệm của chư tăng mình, chư tăng chư ni mình là trách nhiệm gì. Cái đuôi mù là chỉ cho không thấy được cái lối đi, không biết cái đường để mà ra khỏi cái dòng luân hồi lẫn quẩn. Thì bậc đạo sư nếu người mù thì phải làm sao? Phải làm cho họ sáng. Còn nếu mà cái người ở trong tối, họ không có biết lối đi, thì mình phải làm sao? Bởi vậy cho nên trong nhà Phật, Phật thường nói chúng ta phải thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà làm sao thắp được đuốc? Tức là phải mồi với chánh pháp của Phật, tức là đem cái đuốc trí tuệ của mình mồi với chánh pháp của Phật. Mà mồi với chánh pháp rồi cái đuốc mình nó cháy sáng, thì tự mình thấy đường đi, mình mới dìu dắt được kẻ khác đi. Đó, như vậy thì mới ra khỏi cái dòng u tối. Như vậy thì ở trong đạo Phật nhắm thẳng vào cái trí tuệ, mà cái trí tuệ cho nên tượng trưng cho ngọn đuốc, ngọn đèn hay là mặt trăng, mặt trời. Đó là để nói lên cái trí tuệ sáng nhiều, sáng ít. Thì như vậy hiện giờ chúng ta ở trong cái thế gian mà không có được nhiều người tỉnh sáng, thì tức là ở trong cái cảnh u tối. Rồi trong cảnh u tối này bổn phận mình phải làm sao? Mình phải làm cây đuốc, làm ngọn đèn, phải không? Để mà dẫn người ta đi. Nếu không làm được cây đuốc, không làm được ngọn đèn thì làm gì? Làm con đốm đốm, phải không? Không được sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng, sáng như đèn, như đuốc, thì ít ra mình cũng sáng như con đom đóm, lâu lâu chớp một cái để cho người ta đi trong cái đường mà mù mịt đó, lâu lâu mình chớp cái họ thấy ở chỗ này cái hầm họ tránh qua cũng đỡ một chút, rồi lâu lâu chớp một cái. Thì như vậy quý vị nghĩ đời quý vị là đèn, là đuốc hay là đom đóm, là cái nào? Thì chớ chẳng lẽ mù với mù thì rớt một đống xuống cái hầm với hố hết sao, phải không? Cho nên ít ra mình cũng là con đom đóm, đom đóm chớp chớp vậy, cho nên đỡ người ta thấy được một chút để mình tránh. Nên cái người tu Phật là cái người phải có trí tuệ, không nhiều thì ít, chứ không có nên chỉ sống ở trong cái u tối mãi mãi đó. Thì đó là ngài diễn tả cái cảnh khổ của chúng sinh mà không gặp Phật ra đời. Vì vậy cho nên bây giờ chúng con và trời người vì được lợi lớn tộc, cho nên đến cúi đầu quy mạng đến vô thượng. Ngài được gặp Phật ra đời là cái điều mà mãn nguyện nhất của tụi con. Bây giờ 16 vị vương tử nói kệ khen Đức Phật rồi, liền khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn, thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Lại nói kệ rằng Đức Phật không ai bằng trong phước tử trang nghiêm, được trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con và các loài chúng sinh, xin phân biệt chỉ bài cho đặng trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sanh cũng sẽ cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, lại biết sức trí huệ, muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng. Đó là cái lời cầu khẩn của 16 vị vương tử cầu Phật chuyển pháp luân. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Đức Đại Thông Trí Thắng Phật được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong 10 phương mỗi phương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật, 6 điệu gian động. Trong các cõi nước đó, chỗ tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới được mà đều sáng rỡ, trong đó chúng sanh được đều được thấy nhau, đồng nói rằng trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh. Lại trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung, 6 điệu vang động, hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nước, sáng hơn ánh sáng của trời. Tôi đọc một đoạn này cho hết rồi tôi sẽ giải thích chung. Bấy giờ phương đông 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của trời Phạm Thiên, ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điền tốt này. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chúng có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên Cứu Nhất Thiết, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm, là trời đã đức sanh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp soi cả 10 phương. Bấy giờ 500 muôn ức cõi nước, các vị Phạm Thiên Vương cùng nhau với cung điện, mỗi vị đều lấy đãi đựng các thứ qua trời, đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng chư thiên Long Vương Càn Tháp Bà Khẩn Na La ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cùng kính vây quanh Đức Phật, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân, tức thời các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lễ chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy qua trời mà rải trên Đức Phật. Qua có mấy ông rải nhóm như núi Diệu Cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần, cúng dường qua xong mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Phật đoái thương lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây xin nạp ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kể khen rằng: Thế Tôn rất ít có, khó thể gặp gỡ được, đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả, thầy lớn của trời người, thương xót ở trong đời mười phương các chúng sanh, khắp đều nhờ lợi ích chúng con cùng theo đến, chỉ cùng chứ không phải tùng, cùng theo đến 500 muôn ức nước, bỏ vui thiền định sau, vì để cúng dường Phật. Chúng con phước đời trước, cung điện rất tốt đẹp, nay danh thế tập đem danh Thế Tôn cúi xin thương nạp thọ. Bây giờ các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều thưa rằng: cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân, độ thoát chúng sanh, mở đường niết bàn. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn cúi xin diễn nói pháp, dùng sức từ bi lớn độ chúng sanh khổ não. Lúc đó Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai lắng yên nhận lời đó. Hết một đoạn này thì quý vị thấy thế nào? Qua cái phần 16 vị vương tử đảnh lễ cúng dường cầu xin Phật thuyết pháp, thì tới mười phương các vị Phạm Thiên, cả mười phương ở đây nói vị đầu là ở phương Đông, nghĩa là 500 muôn ức cõi nước cung điện của trời Phạm Thiên. Như vậy trời Phạm Thiên không phải là một cõi mà không biết bao nhiêu cõi. Các ở phương Đông thấy ánh sáng của Phật rồi kia thì mới suy nghĩ lý do gì mới rủ nhau mà tìm đến để ra mắt Phật, rồi khen ngợi Phật, cúng dường Phật, và cuối cùng thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thì như vậy ở đoạn trước nói rằng khi mà Phật thành Phật á, tức là Đại Thông Trí Thắng ngài thành Phật, thì tất cả mỗi phương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật 6 điệu vang động. Rồi trong các cõi nước chỗ nào tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không tới đều được ánh sáng của Phật rọi đến. Rồi chừng đó người ta mới thấy nhau, những người mà hồi xưa giờ họ tưởng rằng không có, bây giờ họ thấy họ mới biết. Thì như vậy cái đoạn này cũng có nói về sự mà cả lý nữa. Đứng về mặt sự thì do cái trí tuệ Phật là cái trí tuệ tràn đầy, cho nên thường thường hay dùng cái ví dụ là huệ nhật đó. Cái trí huệ của Phật như ánh sáng mặt trời, không chỗ nào mà soi chẳng đến. Bởi sao vậy? Bởi vì cái sức tu hành của ngài, cái công phu nó dài, thiền định nó sâu. Bởi vậy nên khi mà giác ngộ được viên mãn, bởi giác ngộ viên mãn cho nên nói rằng cái ánh sáng soi khắp cả mười phương, soi khắp cả mười phương. Đó là vì cái trí tuệ của ngài nó sáng suốt, cho nên nó hiện ra cái ánh sáng mà chúng ta thường gọi là hào quang đó, nó trùm khắp cả mười phương. Đó là do cái công đức tu hành viên mãn mà được cái trí tuệ viên mãn. Nói về lý thì trí tuệ của Phật nó không có mắc kẹt ở trong không gian. Vì gì hồi nãy là nói thời gian, đây là nói không gian. Nói không gian là nói tới mười phương tất cả cõi nước của các vị Phạm Thiên, thì mười phương cõi nước đều thấy được cái ánh sáng của Phật. Thì như vậy để nói lên rằng cái trí tuệ của Phật nó không có hình tướng, nhưng mà nó là một cái giác sáng suốt trùm khắp, không có bị giới hạn ở không gian. Tức vì cái gì có hình tướng thì nó bị cái không gian làm giới hạn, còn cái không hình tướng thì nó không có giới hạn. Cho nên trong kinh thường nói trí tuệ Phật rộng lớn như hư không. Hư không nó không có cái bị giới hạn đó. Còn như cái quả địa cầu là một hành tinh, dù lớn mấy nó cũng nằm ở trong cái không gian đó thôi. Thì cũng vậy, cái trí tuệ Phật nó không có hình tướng, cho nên nó không giới hạn. Mà không giới hạn cho nên nó trùm hết cả mười phương. Vì vậy mà ở đâu cũng thấy được ánh sáng đó. Như vậy đó là ý nghĩa trí tuệ Phật là không có bị giới hạn ở trong không gian. Đoạn trước là nói trí tuệ Phật không có bị giới hạn trong thời gian, thì đoạn này nói không giới hạn ở không gian. Thì như vậy ở phương Đông cho tới mười phương, thì tôi chỉ cần đọc phương Đông là tới phương nào nữa và cái phương chót, thì còn mấy phương kia thì cũng giống vậy thôi. Phương chót là cái đoạn chót đó. Để chứ còn đọc hết từng phần nữa mà số 10 đó. Phương Tây Nam nhẫn đến phương dưới cũng lại như thế. Đây là nói phương Tây Nam và tới phương dưới, đó là hai ba phương đó kết lại cũng giống như trên. Bây giờ cũng để nói rõ về cái phương chót là cái phương trên thượng phương. Bây giờ 500 muôn ức cõi nước ở thượng phương, các vị đại phạm thiên vương thải đều tự thấy cung điện của mình ở ánh sáng chói rực từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở, sanh lòng hy hữu, liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này? Lúc đó trong chúng có một vị đại phạm thiên vương tên là Thi Khí, vì hàng phạm chúng mà nói kể rằng: nay nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng hoai đứt chói, đẹp đẽ chưa từng có, tướng tốt như thế đó xưa chưa từng nghe thấy, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời? Bây giờ 500 muôn ức các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung, mỗi vị đều dùng đãi đựng các thứ qua trời, đồng đến phương dưới suy tìm tướng sáng đó, thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội bồ đề, hàng chư thiên long vương càn tháp bà khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cùng kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân Phật, lại Phật trăm nghìn vòng, rồi lấy qua trời rải trên Đức Phật, qua rải nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường qua xong đều đem cung điện dâng lên Đức Phật. Lạ lùng phải không? Nhưng mà đây như hồi nãy tôi nói, bởi vì cái trí huệ Phật nó đã trùm khắp, bởi trùm khắp như hư không, cho nên ở đâu thì cũng có trí huệ Phật. Vì vậy mà nói đều dâng lên cúng ngài, xin ngài nạp ở, chứ không phải là thân ngài ở. Lúc đó các phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kể khen rằng: hay thai thấy các Phật, đấng thánh tôn cứu thế hay ở ngục tam giới, cứu khỏi các chúng sanh, thiên nhân tôn trí khắp, thương xót lại quần manh, hay khai môn cam lộ, rộng độ cho tất cả. Lúc xưa vô lượng kiếp luống qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời mười phương thường mờ tối, ba đường dữ thêm đông, A-tu-la cũng thạm, các chúng trời càng bớt, chết nhiều đọa ác đạo, chẳng theo Phật nghe pháp, thường làm việc chẳng lành, sát lực cùng trí huệ, các việc đều giảm ít. Ngang đây tôi thấy quý vị nhớ những lời nói của các ngài cũng na ná với nhau, nhưng mà đều mỗi chỗ có thêm một chút ít khác. Ở đây thì nói rằng khi Phật chưa ra đời thì mười phương đều mờ tối, thì giống như đoạn trước, rồi cũng tăng trưởng ba đường dữ, rồi với các quả lành, nhưng mà lại có nói thêm rằng chẳng theo Phật nghe pháp thường làm việc chẳng lành. Bởi làm việc chẳng lành cho nên sắc nè, lực nè, cùng trí huệ các việc đều giảm ít. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái sắc là cái hình sắc, hình tướng, lực là cái sức lực, tuệ, trí huệ là trí huệ của mình. Nó ba cái đó nó đều suy giảm là tại sao? Bởi vì mình thường làm việc chẳng lành. Nếu là làm việc chẳng lành thì ba cái đó nó theo mà suy giảm. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy cùng ở trên cõi thế gian này mà có người thì sắc nè, lực nè, trí tuệ đều được sáng, đều được hơn. Còn có người sắc thì suy nè, lực thì kém nè, trí tuệ thì mờ tối, phải không? Như vậy thì như vậy để biết rằng cái kết quả là do cái làm ác, cho nên sắc lực và trí tuệ suy giảm. Làm lành cho nên sắc lực và trí tuệ nó được tăng trưởng. Bởi vậy cho nên làm lành tới chỗ viên mãn như Phật rồi thì sắc lực trí tuệ trùm hết, không thiếu chỗ nào. Vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui, trụ trong pháp tà kiến chẳng biết nghi tắc làm nghi tắc lành, chẳng nhờ Phật quá độ thường đọa trong ác đạo. Nó bởi vì tội cái nhân duyên tội nghiệp, nhân duyên tội nghiệp tức là chứ tội nghiệp này mình đừng tưởng theo cái nghĩa tội nghiệp nó thấy người đó khổ, nó tội nghiệp quá, phải không? Tội nghiệp quá đó là thương xót, phải không? Cái này tội và nghiệp, bởi vì do cái nhân duyên gây tội tạo nghiệp cho nên mất vui cùng tưởng vui. Cái câu đó nghĩa là sao? Mất vui mà cùng tưởng vui. Tại sao mất mà rồi cùng tưởng? Bởi vì cái ngũ dục mình không được, tại vì tội, tại vì nghiệp xấu của mình cho nên mình không được ngũ dục. Bởi không được ngũ dục cho nên gọi là mất vui. Mà không có lại lại có muốn không? Có ham không? Không được mà lại cứ muốn, cứ ham, cho nên cứ tưởng, mơ tưởng mà không bao giờ được. Đó, đó mới nói cái lý do tội nghiệp mà nó ra như vậy. Trụ trong pháp tà kiến, ở trong cái chỗ tà kiến, nghĩ những cái không đáng nghĩ, làm những việc không đáng làm. Đó. Bởi vậy mà không được Phật quá độ thì thường đọa trong đường ác. Phật là mắt của đời, lâu xa mới hiện ra, vì thương các chúng sanh nên hiện ở trong đời. Siêu việt thành chánh giác, chúng con rất vui mừng, và tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có. Luôn luôn nói Đức Phật là con mắt, là ánh sáng, vân vân, để mà đưa chúng ta ra khỏi cái chỗ tối tăm. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp, nay đem dân Thế Tôn cúi mông thường nạp thương nạp thọ, nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Như vậy thì chư thiên cũng nguyện việc làm lành của mình cúng dường Phật là cầu nguyện cho chúng sinh đều được thành Phật đạo, chứ không có cái nguyện nào khác hết. Khi đó 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều bạch Phật rằng cuối mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương nói kệ rằng Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh trống pháp cam lồ, độ chúng sanh khổ não, mở vài đường niết bàn, cúi mong nhận lời con, dùng tiếng vi diệu lớn, thương xót mà nói bài, pháp tu vô lượng kiếp. Như vậy thì tóm lại 16 vị vương tử cho đến 10 phương tất cả vị phạm thiên đến cúng dường tán thán Phật, rốt cuộc rồi đều cầu xin Phật thương xót mà chuyển pháp luân để dạy cho tất cả chúng sinh, hay là nói cái khác là để mở mắt cho tất cả chúng sinh. Rồi đọc tiếp. Sau khi được thỉnh thuyết pháp, bây giờ đây Đức Phật ngài mới bắt đầu. Lúc bây giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba khen chuyển pháp luân, 12 hành hoặc là Sa Môn, Bà La Môn, hoặc là trời, ma, phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Thì như vậy nó là giai đoạn đầu từ Đức Phật Đại Thông Trí Thắng xa xưa, nghĩa là khi bắt đầu giáo hóa cũng dùng phương tiện từ pháp tứ đế mà dạy lần lần lên. Cho nên giai đoạn đầu chuyển pháp luân cũng nói ba phen chuyển pháp luân 12 hành. Nhớ vừa hổm nói ba phen chuyển là gì? Thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mà mỗi một lần như thị chuyển nói rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ, đó là bốn, phải không? Rồi tới khuyến chuyển thì nói đây là khổ, các ông phải biết, đây là tập, các ông phải đoạn, đây là diệt, các ông phải chứng, đây là đạo, các ông phải tu, đó là bốn lần nữa là tám, phải không? Rồi tới chứng chuyển là đây là khổ, ta đã biết, đây là tập, ta đã đoạn, đây là diệt, ta đã dứt, đã chứng, đây là đạo, ta đã tu. Thì như vậy đó, cộng lại là 12 hành. Như vậy thì Đức Phật tự nói pháp tứ đế để cho tất cả mọi vị là Sa Môn, là Bà La Môn v.v. nghe để ứng dụng tu cho ra khỏi cái dòng sanh tử. Đó là cái chặng thứ nhất. Rồi chặng thứ hai ngài nói về pháp gì? Và rộng nói pháp 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu vi khổ não. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão tử, ưu vi khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều được thiền định sâu màu, 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đoạn này Đức Phật ban đầu nói pháp tứ đế, kế đó nói pháp 12 nhân duyên. Mà pháp 12 nhân duyên nó có hai chiều: lưu chuyển và hoàn diệt. Chiều lưu chuyển thì từ vô minh duyên hành, hành duyên xúc, xúc duyên thức, vân vân, cho tới sanh duyên lão tử, ưu vi khổ não. Đó là cái dòng lưu chuyển. Còn cái dòng hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cho tới sanh diệt thời lão tử, ưu vi khổ não diệt, đó là cái phần hoàn diệt. Thì căn cứ vào 12 pháp nhân duyên này, manh mối đầu của cái dòng sanh tử là cái gì? Là vô minh, phải không? Vô minh là gì? Là không sáng. Vô là không, minh là sáng. Không sáng tức là tối. Từ cái mờ mịt tối tăm đó, như mấy đoạn trước nói đó, mà tạo thành ra nghiệp, cho nên nó thành đã có hành. Thì như vậy cứ đi một cái dòng sinh tử mãi mãi. Bây giờ muốn giết cái dòng sinh tử đó thì phải diệt cái vô minh, tức là phải làm cho sáng. Sáng lên thì cái tối nó hết. Mà nếu hết cái tối rồi thì hết tạo nghiệp, cho nên hành nó diệt. Mà tạo nghiệp hết thì thức theo đó nó không đi thọ sanh, nên thức diệt, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái đầu là vô minh để dẫn mình đi trong luân hồi, còn cái giải thoát là cái minh, phải không? Tức là sáng. Thì như vậy đạo Phật thủy chung đều lấy cái trí tuệ làm trên. Nghĩa là sở dĩ chúng ta luân hồi sinh tử là bị vì cái mờ mịt không sáng đó mà nó tạo thành nghiệp. Bây giờ đây chúng ta muốn dứt sinh tử thì chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn trí tuệ hay là ngọn đuốc trí tuệ. Tôi thường thí dụ, tôi nói ví dụ như trong một cái nhà tối, thí dụ như cái nhà này, nhà tổ đây, tối không có đèn. Rồi bởi vì không đèn cho nên có người nói tại sao cái nhà này tối? Chắc là tại ở trong nó có bàn, có ghế, có tủ, có các cái đồ đạc đó cho nên nó tối. Cái người đó họ mới nai lưng, họ khuân mấy cái bàn họ quăng ra ngoài sân, rồi ghế quăng ra ngoài sân, tủ quăng ra sân, quăng hết những cái đó. Rồi cái nhà sáng không? Bây giờ muốn sáng phải làm sao? Rất là giản đơn, chỉ cần thắp ngọn đèn lên thì cái nhà nó hết tối. Người tu Phật cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ mình tu phải làm cái này, phải làm cái kia, làm cái nọ đủ thứ để rồi mình mới được giải thoát. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Mình tu là phải mở sáng con mắt trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ mở sáng được rồi thì theo đó mới dừng được cái nghiệp. Mà nghiệp dừng rồi thì mới hết sinh tử. Thì cái đó là một cái cội nguồn. Cho nên trong đạo Phật lúc nào cũng dùng cái sáng để mà tượng trưng cho cái sự giáo hóa của người tu, phải không? Như cái ở trong nhà thiền mình thì thường nói thầy có trách nhiệm hướng dẫn trò tu để mà tiếp nối cái mạng mạch Phật pháp, thì gọi đó là gì? Là truyền đăng tục diễm, phải không? Như vậy truyền đăng tức là từ cái ngọn đèn này mình cầm, mình trao ngọn đèn đó qua cho người kế, người kế trao cho người kế nữa, tức là ánh sáng. Nó ánh sáng đó để mà làm cho người ta hết cái vô minh. Rồi tục diệm tức là nối đuốc, là ngọn đuốc này mà vừa là sắp tắt thì nối ngọn đuốc khác, mồi ngọn đuốc khác, nghĩa là làm sao cho cái ánh sáng mãi còn ở thế gian. Đó là chúng ta tu để mà tự mình tránh khỏi cái dòng luân hồi sinh tử và dìu dắt mọi người ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Thì sinh tử là một biển khổ. Tại sao vậy? Vì sống ở trong cái mù tối, không biết đầu đuôi gốc ngọn thế nào hết, rồi cứ xoay quanh rồi đau khổ chứ không có biết một cái lối ra. Thì giống như tôi thường nói, như cái người đã lạc đường ở trong rừng thì càng đi càng lạc, không biết lối ra. Do đó cho nên họ khổ sở, chưa tìm được lối ra, lúc nào là khổ sở lúc ấy, phải không? Người chừng nào có ai chỉ được lối ra, biết được lối ra rồi thì từ đó mới bớt khổ. Thì như vậy cái khổ này là cái khổ không biết lối đi. Cho nên trong A Hàm cũng có một đoạn kinh nói thế này: